Nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa ma đại sa nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa ma mô tại sa pha ga va tô
rồi mời ngồi xuống. Vừa rồi thầy giảng ở Đà Nẵng á, là có một cái anh Phật tử ở ngoài Bắc á, anh vào, hai vợ chồng đi vào nghe, thì anh là cũng không những là anh là ghi những cái lời giảng của thầy rồi, mà khi mà thầy vẽ trên bảng á, vẽ mấy cái đồ hình để mà chỉ á, thì anh vẽ lại hết rồi, thì anh có gửi vào đây cho thầy sửa lại, thì coi như là 7 buổi học á, là đều có 7 cái bản tóm tắt, mà cái bản tóm tắt nó bằng cái biểu đồ, tức là chỉ ghi những cái điểm chính trong cái biểu đồ đó, để nhìn cái biểu đồ đó là nhớ lại hết toàn bộ cái bài giảng. Thì cái biểu đồ này á, là thầy sẽ nói cô Liệu Tấn là đưa lên trên mạng luôn, xem như là cái vô bên cái chỗ mà thư viện á, ở nơi cái vô thư viện á, là nó có một cái mục là các cái biểu đồ mà tóm tắt những cái bài giảng của thầy trong một cái khóa mà 7 ngày á, thành ra cái biểu đồ nó cũng rất hay. Về khi mà thầy giảng ở Đà Nẵng á, thì thầy trong thường thường là các cái biểu đồ đôi lúc là thầy chỉ nói về thôi, nhưng mà khi sau này á, thì dần dần á, là cái biểu đồ đó nó rõ ràng ra thêm, thì gần như là mình mà nhìn vào một cái biểu đồ đó, mình có thể thấy toàn bộ cái pháp tu nó đi theo cái thứ lớp như thế nào. Hôm nay á, là nói về 7 cái pháp thanh tịnh. Cái bài pháp thanh tịnh này á, là được Đức Phật á, là ví như là 7 cái trạm xe, được ví như 7 trạm xe, tức là khi một cái người đi từ một nơi nào đó để mà đi tới một cái thành phố, đi tới một thành phố thì là đi qua 7 cái trạm xe, đi qua 7 cái trạm xe để mà đến cái thành phố đó, thì 7 cái trạm xe này á, là nó rất cần thiết phải đi qua để mà đến cái thành phố đó. Nhưng mà khi mình đến cái thành phố đó thì 7 trạm xe này á, nó không có liên hệ gì tới thành phố đó. Nói như vậy để cho mình thấy thế này này, cái sự tu tập của mình á, cái sự tu tập mà của mình đó thực ra cái mục đích là để chỉ trong cái 7 cái yếu tố này đó. Rồi lát nữa thầy nói đến cái 10 cái ba la mật, thì 10 ba la mật này đó là nó để mà thể hiện 7 cái công đoạn này. Tại sao mà thầy giảng hai cái bài này chung với nhau, là bởi vì thế này, tất cả chúng ta đều bị trói buộc hết, mà cái chính yếu của trói buộc á là cái bản ngã trói buộc mình bằng cách là tự đưa ra những cái tham sân si, đưa ra những cái mục đích của nó, rồi nó chọn lựa cái này chọn lựa cái kia, mình lấy cái này bỏ cái nọ, cho nên á, nó mới tạo ra một cái bản ngã. Cái bản ngã đó là nó vừa trói buộc vừa che lấp cái niết bàn, tạm thời mình nói như vậy, tức là nó để che lấp cái niết bàn. Thì một cái điều mà thầy nhấn mạnh từ trong các cái buổi giảng á, để thầy nhấn mạnh như thế này, thực ra nên niết bàn không phải là cái mà mình tạo ra, không phải mình cố gắng mình làm cái này một chút cái kia một chút rồi mình mới lập tạo thành, giống như mình xây cái nhà là xây cái móng một cái rồi mình xây cái bảy cái bước thanh tịnh này á, nó không giống như mình xây cái móng, xây cái móng xong rồi cái mình xây lên cái vách rồi xin đúc lên dần nó lên tới cái tầng thứ bảy á, rồi là lên tới cái đích, không phải như vậy. Mà cái bước để mà đi tới đó đó lại là dùng 13 la mật. 13 la mật á là nó có một cái nghĩa chính của nó đó, là buông hay là cởi bỏ, buông đi hoặc là mình cởi bỏ đi. Thì mình á là trở lại là mình bị cái bản ngã tham sân si nó che lấp tạo ra nhiều cái. Thầy nói cái này trước, rồi đến tuần sau á là cái tuần cuối á là thầy sẽ nói đến các cái sự trói buộc đó là trói buộc gì, tức là mình sẽ gỡ những cái trói buộc là trói buộc gì. Ở đây là mình nói là mình gỡ, nhưng mà khi mình gỡ những cái này á thì là mình gỡ những trói buộc gì, và khi mình gỡ những trói buộc đó thì nó có thể là nó ra một cái gì đó, nhưng mà coi chừng là khi nó ra cái đó mình lại bị kẹt vào trong cái đó nữa. Cho nên á là tuần sau là thầy nói là những cái pháp trói buộc và những pháp chướng ngại, đó là cuối cùng á. Còn bây giờ là mình nói là đến niết bàn thì thực ra đó, giả sử đây là niết bàn thì bị trói buộc bởi một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái. Bây giờ niết bàn á nó bị che lấp bởi 10 cái là 10 cái trói buộc á mà tuần sau mình mới học á, nó 10 cái trói buộc. Cái sự trói buộc này á nó có mấy cái từ. Cái từ là từ trói buộc 1, từ che lấp là 2, cái từ làm mờ đi là 3, và làm cho nó dơ đi. Tức là giống như mình để một cục vàng đó là bị bụi bặm rồi này kia nó bám vô nó thành nó dơ đi. Thành á những cái từ mà Đức Phật ngài đó, là ví dụ như nói là tiền phược. Giờ từ á cái từ tiền phược này, kiết sự này, tiền cái này. Đại khái như vậy. Hoặc là lầu hoặc đó, là những từ á là đều nói cái ý nghĩa là trói buộc, che lấp. Cho nên á cái bảy bước này á chính là bảy cái bước để mà xóa cái tất cả những cái này đi. Cho nên cái bước cuối cùng là mình đã xóa hết. Bước cuối cùng là bước bảy bước này á là để xóa hết, để thấy ra lại cái niết bàn. Cái điều này á là tại sao mà thầy nhấn mạnh điểm này, bởi vì để cho thấy rằng là không phải là mình cố gắng để tạo ra niết bàn, mà là mình chỉ phát hiện ra cái bản ngã, phát hiện ra những trói buộc của nó để loại trừ nó đi, thì là cái niết bàn á nó hiện ra trở lại. Giống như mình á, giống như mình bị mất á, niết bàn giống như mình bị mất á, mình không biết ở đâu. Thực ra mình không mất, nhưng mà bây giờ mình không biết ở đâu, nó nằm đâu đó không biết, nó bị che lấp hết trơn rồi, thành mình không biết. Cho nên bây giờ là mình cởi bỏ ra, cởi bỏ dần ra để mà cuối cùng là trả lại cho cái niết bàn là hoàn toàn là như lúc chưa bị trói buộc gì cả. Thì cái hướng tu là mình phải hiểu như vậy, chứ đừng có hiểu theo cái kiểu mà hướng tu là mình cố gắng để mà luyện tập để mà đạt được cái này, thân nó mạnh khỏe hơn hay là cái tâm nó tốt đẹp hơn. Thực ra tất cả cái thân tâm nó đều dẹp bỏ hết, chẳng phải là cũng phải là tốt đẹp hơn gì hết trơn. Cái thứ đó không phải là cái thứ để mình làm cho nó tốt đẹp hơn, thực ra là để loại bỏ hết tất cả, thì lúc đó nó mới cái niết bàn, cái hoàn toàn đó mới thực sự hiện ra. Nhớ cái điều đó. Thì cái điều này nó nói lên một cái điều rất quan trọng, đó là nếu như thầy cố gắng theo cách kiểu thầy, Phật tử này cố gắng theo cách Phật tử này cố gắng theo cách Phật tử này, thì nó sẽ ra mỗi người mỗi niết bàn khác nhau chứ gì nữa. Nhưng mà ở đây nó không phải như vậy. ở đây cái niết bàn là giống nhau, cái niết bàn nó cái niết bàn nó không ai hơn ai hết đó. À, bây giờ có hơn thua là hơn thua chỗ này này, hơn thua ở cái chỗ là người nào bị trói buộc nhiều thì đau khổ nhiều, bị người nào mà bị trói buộc ít thì đau khổ ít, chẳng có hơn thua gì cả. Còn khi cái người nào mà chấm dứt hoàn toàn mọi trói buộc thì cái người đó tự do tự tài và niết bàn á, là lúc đó là không có ai nói là tôi cái niết bàn tôi có hơn anh nghe. À, anh tu là tôi thấy tôi, anh tu ít hơn tôi đó, cho nên là tôi là niết bàn tôi lớn hơn anh. Nói vậy là không đúng nữa. Đó. Thì cái bảy cái bước thanh tịnh này á, là một á là giới tịnh, hai á là tâm tịnh, ba á là kiến tịnh, bốn là đoạn nghi tịnh, năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh, sáu là thuần đạo tri kiến tịnh, hành đạo hay là thuần đạo, và bảy là tri kiến thanh tịnh. Ở đây mình để ý một cái điều, để ý một cái điều là cái cuối cùng chính là tri kiến thanh tịnh. Mà tri kiến là gì? Tri kiến là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri có nghĩa là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và ý biết, cái đó gọi là tri kiến. Thì tẻ ra là cuối cùng là để tri kiến thanh tịnh thôi, chẳng có chuyện gì cả. Nhưng mà tri kiến thanh tịnh cũng không phải là niết bàn, tri kiến thanh tịnh cũng không phải là niết bàn, vì cái tri kiến thanh tịnh là chỉ mới dẹp hết tất cả mọi trói buộc thôi. Tức là đứng về cái phương diện mà trói buộc, tức là bây giờ không còn cái trói buộc nào nữa thôi. Chứ còn cái niết bàn á là khác. Cho nên hồi nãy thầy nói á, tuy rằng là nói một cách khác thì người ta nói là giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Có nói một cách khác, ngũ phần pháp thân, ngũ phần pháp thân là giới định tuệ giải thoát tri kiến. Nhưng mà cái giới định tuệ giải thoát tri kiến này đó, nó cũng không có nằm trong niết bàn. Nó chỉ là cái hiệu năng của nó đó là để dẹp bỏ những cái trói buộc. Hiệu năng của nó là để dẹp bỏ những cái trói buộc này, chứ không phải là niết bàn. Không phải là tạo ra niết bàn. Thì trong kinh Nagasena đó, kinh Mi Tiên Vấn Đáp á, thì vua Milinda hỏi ngài Nagasena là nói có phải là giới định tuệ giải thoát tri kiến, hoặc là giới tình, tâm tình, kiến tình, đoạn nghi tình, đạo phi đạo tri kiến tình, thuần đạo tri kiến tình, là tri kiến thanh tình đó, có phải là tạo ra niết bàn hay không? Thì ngài Nagasena là nó không có, không phải, nó không phải, không phải. Làm sao mà qua ác chánh đạo, qua các bảy pháp thanh tịnh này, hay là qua cái giới định tuệ giải thoát tri kiến thì mình thấy mình đạt được niết bàn? Thế thì tại sao lại không phải là do những cái này là mà mình đạt được niết bàn? Thì ngài Nagasena mới là lấy một ví dụ. Ngài nói ví dụ như bây giờ mình đi, mình nghe nói là ở ngoài cái biển đó có một cái hòn đảo rất đẹp, rồi bây giờ mình mới là dùng thuyền, dùng bè, dùng gì đó để mình đi tới cái chỗ cái hòn đảo đó. Thế thì bây giờ mình nói rằng là do cái thuyền này mà nó sinh ra hòn đảo, không phải, tức là qua cái thuyền này để mà tới hòn đảo, chứ còn cái hòn đảo đó nó có trước, chứ không phải là cái chiếc thuyền này á mà mình cứ đóng chiếc thuyền thiệt tốt là nó thành cái hòn đảo, không phải như vậy. Hai cái nó khác nhau. Tức là những cái giới định tuệ giải thoát tri kiến là nó cái phương tiện để mà tới cái niết bàn. À, mà niết bàn, thực ra niết bàn là đừng nói niết bàn là cái gì hết á, niết bàn là chấm dứt cái bản ngã tham sân si thôi. Tất cả những cái mà cái trói buộc này á đều phát xuất từ cái bản ngã tham sân si. Cho nên nó có một điều, có một cái điều rất lạ mà quý vị phải để ý, những trói buộc này thực ra không có, những trói buộc đó thực ra không có, nó chỉ là ảo tưởng dựng lên thôi, cho nó không có, nó chỉ là ảo tưởng dựng lên thôi. Tức là giống như người mà bị hoang tưởng, cứ tưởng rằng là mình bị ai cười, ai mình bị ai nói xấu, hay là mình cái này cái kia, tức là mình cứ nghĩ vậy thôi. Mà khi mình nghĩ như vậy là mình tưởng như vậy, thì tất cả những cái trói buộc này thực ra là mình tự tưởng thôi. Cũng như là trong cái cảnh giới ngạ quỷ á, là do cái tưởng của họ, họ tưởng họ đang bị lửa cháy, cho nên nó trở thành một cái ngạ quỷ mà cứ bị lửa cháy hoài. Chỉ cần họ chấm dứt là họ không có lửa cháy là nó hết. Nói cái chấm dứt cái ảo tưởng đó là hết. Mà con người mình á là cứ bị cái ảo tưởng đó nó trói buộc. Cái ảo tưởng đó nó giống như là thật á, nhưng mà thật ra không phải, nó hoàn toàn là không có. Thực tế đó là nó không có, thực tế là do mình tưởng tượng ra mà thôi, chẳng có thực. Thế thì á, chính vì vậy cho nên á, cái giới tình tâm tình cho đến đoạn tri kiến sanh tình này á, thì tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người. Thí dụ như bây giờ một cái người mà đã đến hoang tượng đến cái độ mà bây giờ cứ tưởng mình là bị người ta đánh đập, bị người ta trói buộc, bị người ta bắt ép thế này thế kia, cứ nghĩ là người ta đang nói xấu mình, cứ hoặc là cứ nghĩ rằng là bây giờ hiện nay là cái chân tôi đi không được, là thôi họ nghĩ cho thật ra họ đi là vẫn cứ đi được, mà họ ngồi nói tôi đi không được, bây giờ tôi bị kẹt đây rồi tôi đi không được nữa, tại chân tôi đi không được. Mà trên thực tế là họ đi được, nhưng mà vì cái ý nghĩ đó mà họ không đi, họ cho là đi không được đó. Thì mình đó là y như vậy, cái trói buộc của mình hoàn toàn là cái trói buộc mà từ mình nghĩ ra và mình cho nó là như vậy. Và bây giờ mình cứ tưởng là như vậy chứ không có cách nào khác được hết. Cho nên cái thần thông không phải là mình luyện, mà tại ví dụ như hồi nào giờ mình cứ nghĩ mình bay không được, và cái ý nghĩ đó nó quá mạnh đi đến cái độ là mình nghĩ không có cái gì bay được hết. Tại ra nó bay được chứ không phải là mình luyện để mà nó trở thành cái thần thông là bay, nhưng mà tại mình từ trói buộc lại từ trói buộc lại cho nên mình không thấy, mình tưởng đâu là mình như vậy thành ra mình. Mà cái này để ý chút thật kỹ đó, hầu hết bây giờ khi mình sáng suốt một chút là mình thấy có một cái người đau khổ. Thực ra cái người đó đau khổ toàn là tưởng không chứ đâu có đâu, phải không? Ví dụ như thế này, bây giờ cái cô A nó yêu cái anh B đó, rồi bây giờ cái anh B đó ảnh phản bội, tức là theo cô đó là anh B nó phản bội, cho nên bây giờ cô rất đau khổ, và bây giờ cô là coi như là cô là đầy cả những cái phiền não khổ đau. Nhưng bây giờ mình xem này, nếu mình đứng ngoài mình xem hoàn toàn đứng ngoài thì rõ ràng là tất cả những cái đó đều do cô tưởng tượng ra thôi, hoàn toàn là do cô tưởng tượng cho nó không có thật. Tức là cái chuyện của cái anh đó nó không liên hệ gì tới cô hết á, phải không? Nhưng mà từ cô cho rằng là có liên hệ, cho nên bây giờ khi từ cho rằng là có liên hệ rồi á, thì cái anh đó anh không làm cái đó không làm cái kia là làm khổ mình. Nhưng mà giả sử như bây giờ á, cô quên hết, cô quên không có quên không có liên hệ với anh đó nữa, quên hết đi, quên hết tất cả những cái gì mà kỷ niệm đối với anh đó hết á, giả sử như vậy, thì bây giờ cô đó cô gặp anh đó bờ, như vậy đâu phải là cái anh đó làm cho cô đau khổ, mà là chính cô dừng ra tất cả cái đau khổ đó cho cô thôi, chẳng phải là do cái anh đó tạo ra gì cả, còn cái anh đó vẫn là anh đó. Anh đó thì vẫn là anh đó thôi. Nhưng mà cái xấu cái tốt gì đó của anh đó bây giờ nó trở thành là trói buộc của cô đó. Thì đó là từ cô trói buộc vào chứ không phải là anh đó. Chứ còn anh đó nó vẫn là vậy thôi, phải không? Thì cho nên tất cả những trói buộc này thực ra nó không có thực. Do đó có khi Đức Phật ngài chỉ cần nói một cái câu kệ thì có vị đắc luôn với quả A La Hán, tức là không còn một trói buộc nào nữa. Làm sao mà hay vậy? Tại vì trói buộc kìa mà tự nhiên cái này, bây giờ nó tự nhiên nó sạch à? Nếu là trói buộc là những sợi dây thực á, làm bằng sắt, bằng đồng, bằng giấy gì đó thì không có cách nào mà vị đó có thể đắc quả A-la-hán được cả. Nhưng mà bởi vì cái vị này đó, khi nghe Đức Phật nói xong một cái rồi đó, thì thấy tất cả những cái trói buộc của mình xưa nay đó, là toàn là giả, không có thật. Cho nên đó, bây giờ thấy tại đó có đâu có gì trói buộc đâu. Cho nên đó là cái trói buộc đó, đó là do mình từ trói buộc vào. Và bây giờ mình cứ khăng khăng là cái đó là nó là như vậy. Nhưng mà thực ra không có, cái đó không có, cái đó hoàn toàn là mình tự dựng lên. Cho nên đó, nhớ là cái trói buộc đó là ảo. Cho nên thầy mới nói là cái ta ảo tưởng. Thành nó đối với cái người đó mà cái bệnh mà quá nặng á, thì người đó phải giữ giới cho thật nhiều, người đó phải là định tâm cho thật nhiều, đại khái như vậy, người đó phải tu thiền tuệ cho thật nhiều, để mà là mệt đoạn trừ những cái nghi hoặc của mình, đoạn trừ những cái đúng cái sai, cái nào là thật, cái nào là không thật, rồi khi đó mình mới hoàn toàn sống với cái thật, thì khi đó mới có cái thi kiến thanh tịnh. Đó là cái người mà trình độ, giả sử như một cái người trình độ mà cái ảo tưởng đó nó quá nặng nề, mà bây giờ cái nặng nề của họ đối với họ là những cái trói buộc đó là bằng đồng, bằng sắt đó. Nhưng mà cái người mà đạt đến cái mức mà thấy là những cái ảo tưởng nó là không có thật, nó chỉ là một cái ảo ảnh thôi, cho nó không có thật. Thí dụ như bây giờ một cái người đi trong sa mạc á, thì cái người đó mới là thấy những cái ảo ảnh. Ví dụ như thấy cái ảo ảnh là có một cái dòng sông, có một cái dòng sông ở phía trước mặt á, cho nên người đó cứ đứng đây thôi, chịu cũng đi qua được. Nhưng mà cái người ta biết là cái đó chỉ là ảo ảnh chứ không thật á, thì người nó cứ đi qua là không sao hết á. Mình nó cái giải thoát của mình nó cũng như vậy á. Cho nên nếu mình không thấy được điều đó đó, thì mình cứ tưởng là mình phải là phấn đấu, mình phải làm cho thật dữ dội, mà tại ra là nó rất quá đơn giản. Cho nên á, bây giờ đó là thầy nói cái cách mà của một cái người mà quá nặng nề. Ví dụ như người bây giờ họ bị hoang tưởng quá nặng nề, cho nên á, đầu tiên là họ phải bị chích thuốc an thần nữa. dần dần để chữa cái thân bệnh của họ. Cái này thân này, giới là thuộc về thân khẩu này. Chích thuốc á, có nhiều người á là họ tới nói là nhờ thầy chữa dùng cái bệnh của người này đang bị này kia. Thầy nói á, cái này nó có ba điều lắm, chứ đâu phải là một điều mà thầy chữa được. Điều thứ nhất á là về thân bệnh, tức là bây giờ cái thần kinh của người này nó yếu rồi, cái này á là phải là dùng thuốc thôi, tại vì nó là thân mà, thân là phải dùng thuốc thôi. Cái thứ hai á là tâm lý thì mình có thể giải tỏa tâm lý cho người này được. Cái thứ ba là khi cái tâm lý và cái thần kinh nó yếu đi thì bị một cái lực bên ngoài nó nhập vào, thì với cái lực nhập vào đó có thể là một vị sư tụng kinh hoặc là hồi hướng phước cho họ, thì cái lực đó họ đi ra. Nhưng mà đi ra, thần kinh của người này vẫn cứ còn yếu như thường, tâm lý người này vẫn cứ yếu như thường, thì một lực khác sẽ vô lại, vượt lại ra lực khác vô, nó cứ như vậy hoài. Thành ra bây giờ muốn mà cho được á, thì thứ nhất là phải mời cái bác sĩ mà về thần kinh á, bác sĩ tâm thần á, họ hướng dẫn uống thuốc đồ đàng hoàng. Còn á, bây giờ mình mới tìm hiểu cái người này á là về mặt tâm lý á, là vì sao mà bệnh. Có thể là người này vì là thi rớt, thì bây giờ mình phải giải tỏa cái trường thi rớt đó của họ đi. Hay là người thất chí, tức là họ là cái bệnh thuộc về tâm bệnh là bệnh gì, thì đó mình phải giải tỏa cái đó ra. Thì á, cái giải tỏa mà về giới tính á là giải tỏa về thân, tức là anh phải điều chỉnh hành động của anh lại. Thì cái tiêu chuẩn điều chỉnh hành động á mà ở cấp cao á là hành động trong chánh niệm tỉnh giác là được rồi. Hay là thầy nói là thần trọng là giới rồi. Hay là cấp cao thì là trong lành là giới rồi. Xuống một chút thì thần trọng là giới rồi. Nhưng mà xuống một chút nữa thì phải là phải giữ giới. Tức là bây giờ thí dụ như giờ một cái người mà họ trầm tĩnh sáng suốt thì mình chỉ cần nói là con đi ra ngoài cẩn thận chút này là được rồi. Còn nếu như người đó hoàn toàn sáng suốt á thì cứ đi ra đi chứ mình cần dặn dò làm gì. Giả sử như mình biết mình có đứa con mà nó đi công tác, mà đứa con đó là nó rất là giỏi, nó rất là thông thạo mọi chuyện, thì bây giờ nó đi là cứ đi thôi chứ mình đâu cần nói gì, tại vì từ đó nó biết hết mọi chuyện. Còn nếu đứa con đó nó thiếu thần trọng chút thì mình nói con nhớ thần trọng nghe. Còn nếu mà nó cũng không thần trọng nữa, khi đó mới nói là con đừng làm chuyện này, con đừng làm chuyện kia, con phải thế này, con phải thế nọ, con đi ra đường phải đi bên tay phải chứ đừng đi bên tay trái. Tức là dặn đủ thứ hết đó. Thì cái đó đó là cái giới định tuệ mà ở cái mức độ mà thầy gọi là giới định tuệ chế định đó. Thì á, cái khi mà mình mà muốn giới tịnh á thì mình phải giữ giới theo giới định tuệ chế định. Nhưng mà lên một chút xíu nữa thì mình chỉ cần thận trọng trong hành động nói năng. Cao hơn một chút xíu nữa đó thì mọi hành động tự do tự tại mà với tâm là sáng suốt định tĩnh trong lành là được rồi. Tất cả những hành động mà với tâm sáng suốt định tĩnh trong lành đều là giới tịnh hết. Thứ hai á là khi mình điều những cái hành động sai lầm là gì? Sai lầm tức là hại mình hại người. Bây giờ bớt giới hạn, bớt những cái hành động hại mình hại người để cho cái hành động của mình nó chỉ là những cái hành động tốt, đúng tốt, chứ không còn là những hành động hại mình hại người nữa. Đó là cái cách điều chỉnh về giới, tức là điều chỉnh về cái thân bên ngoài. Khi cái thân bên ngoài mà nó bớt cái xấu ác hại mình hại người thì khi đó mới đi vào cái tâm tình được. Nhưng mà ở cái giai đoạn tâm tình này thì có người á là phải niệm Phật này, hay phải ngồi thiền định này, phải theo dõi hơi thở này, phải làm mọi cách, có 40 đề mục thiền định để mà định tâm thì cái đó đó là thuộc về chế định. Tại vì cái tâm của ngày này bây giờ nó tùy theo cái tâm của mỗi người, cái tâm nó tham sân si nó đủ thứ cả, đào cử là hôn trầm gì đủ thứ. Cho nên á bây giờ á là cái người này phải là tu thiền định thì cái tâm mới tịnh được. Cái thứ ba là kiến tịnh, tức là lúc đó đó, lúc mà hành động bên ngoài đã đúng tốt và cái tâm đã ổn định thì khi đó cái biết á, cái thấy á là trong sáng, tức là tương đối. Cái này đó, cái này là cũng là nếu mà mình nói trong cái chế định á thì các cái pháp mà hành thiền tuệ hiện nay đó là ở trong cái chỗ mà cố gắng để đạt được kiến tịnh này. Thì đây là cái giai đoạn đầu của cái mà thấy biết như thực, nhưng mà nó chưa phải là hoàn toàn như thực, đây là chỉ cố gắng để mà đạt được cái như thực thôi. Khi mà cái người mà ví dụ như là đạt được những cái tuệ, khi tu hành tuệ này đạt được những cái tuệ thì khi đó đó mới còn không còn nghi, tức là đạt được cái tuệ cho nên thấy được đâu là thực tánh pháp, thấy được cái thực tánh pháp. Khi mình thấy được thực tánh pháp cái rồi là mình không còn nghi nữa. Khi mình không còn nghi nữa mà đã thấy được thực tánh pháp rồi thì lúc đó mình mới phân biệt được trong những cái trạng thái mà mình tu tập đó đó, cái nào là cái trạng thái là thực hoàn toàn, còn cái nào là một cái trạng thái mà do mình tạo ra. Có những cái trạng thái do mình tạo ra, còn có những cái trạng thái là nó thực như vậy. Cho nên đó là mà cái này là ngày mai mình tuần sau là mình sẽ học mấy cái đạo phi đạo tiên tình này. Khi mình phân biệt ra được là cái nào là đạo, cái nào là trở ngại cho đạo thì lúc đó đó mình mới là đóng hoàn toàn với cái đạo thôi, với pháp, với cái thực thôi, thì gọi là thuần đạo tri kiến tình. Khi mình đã sống hoàn toàn thuần đạo rồi thì lúc đó là tri kiến thanh tịnh. Mà tri kiến thanh tịnh thì cũng đơn giản trở lại cái bài đầu, là mắt thấy tai nghe như thực. Cho nên khi mà Đức Phật mà ngài dạy cho vị tỳ kheo mà nói là sắp chết á, dạy cho vị tỳ kheo đó là thấy như thực, nghe như thực, biết xúc như thực, biết như thực, thì cái vị đó là sau đó là đắc đạo quả a la hán. Thì cái đôi lúc á, cái giới tình tâm tình này á, đó là mình nói theo từng cái trình tự. Nhưng mà cũng có trường hợp có vị là Đức Phật ngài nói câu kệ là đắc a la hán, hoặc là có những cái vị bệnh đang bệnh mà Đức Phật ngài chỉ hỏi thôi, ngài chỉ tới thăm rồi ngài hỏi. Ví dụ như có người á, thì ngài hỏi là con mắt là thường hay vô thường, cái vị đó chỉ nghe Đức Phật, hoàn toàn lắng nghe Đức Phật nói thôi. Cái lúc đó là không có tu, không có làm gì hết á, mà chỉ có nghe Đức Phật nói thôi. Con mắt là vô thường hay thường? Dạ, con mắt là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? Thì người nói là dạ, cái gì vô thường là khổ. Cái gì mà vô thường là khổ thì cái đó là ta, là của ta, tự ngã của ta, hay là không phải? Thì vì nói là không phải là ta, của ta hay tự ngã của ta. Thì ngài hỏi từ mắt rồi đến tai, đến mũi, đến lưỡi, đến thân, đến ý. Ngài vừa hỏi hết và cái vị đó xác định xong là tất cả những cái đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì vừa chấm dứt thì vị đó cũng là đắc đạo a la hán. Trong trường hợp khác là tùy cái tâm của mỗi cái người đó, cái tâm vi tế hay là cái tâm là nó giản dị, thì vị đó hỏi, Đức Phật hỏi vị đó là sắc là thường hay vô thường, cũng giống như hỏi như hồi nãy đó. Rồi đến thọ, rồi đến tượng, đến hình, đến thức, thì hỏi hết năm cái đó một cái thì vị đó xác nhận là vô thường, của vô ngã, cái đó cũng đắc đạo quả a la hán luôn. Thì lúc đó là bảy cái thanh tịnh này nó thành tựu cùng một cái lúc, ngay lúc đó. Cho nên thầy mới chứng minh là như thế này, chứng minh rằng là cái tánh biết vốn nó là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng. Cái tánh biết vốn là rỗng lặng trong sáng, nhưng mà tại vì che lấp bởi cái bản ngã tham sân, cho nên bây giờ trở thành những cái trói buộc. Chẳng phải là cái tánh biết nó bị cái gì hết á. Cái tánh biết vốn là nó là trong sáng, mà tại vì bị che lấp bởi cái bản ngã tham sân si. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật ngài dùng nhiều phương tiện, mà trong đó cái phương tiện mà gần nhất, đơn giản nhất là cho thấy đó là bản ngã là ảo tượng, không có thực. Thì liền lập tức á, bảy cái thanh tịnh này đều thành tựu, cho nên mới đắc đạo quả a la hán liền. Chẳng thôi là nếu mà nói rằng là bây giờ về dự giới bao lâu, rồi đến tu thiền định bao lâu nữa, rồi đến cái gì gì đó, thì làm sao mà đắc đạo quả a la hán liền được. Thì bây giờ này, ví dụ thế này, bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, nếu mà mình buông hết, không có làm gì cả, tức là không có phản ứng, không có là can thiệp, không có tạo tác, không có phê phán phán đoán gì cả, tức là cái tâm hoàn toàn lặng lẽ, bình thường tự nhiên, bình thường thôi, không phải là cố gắng gì hết trơn, bình thường tự nhiên, thì lúc đó là giới tịnh rồi. Bởi vì lúc đó có sắc sanh không? Không phải không? Có trộm cắp không? Bây giờ kệ giới gì, bây giờ kệ bao nhiêu giới cũng không có, phải không? Đâu có lúc đó đâu có phạm giới gì đâu, đâu có cái giới gì mà không tịnh đâu, bởi vì đâu có hành động nói năng gì mà hại người hại mình đâu. Cho nên thực ra lúc đó là giới tịnh. Và cái tâm người này bây giờ đã buông ra, không có là phản ứng, không có tạo tác, không có giải quyết, không có là can thiệp gì hết á, thì tâm đâu có lăng xăng làm gì đâu. Tâm không lăng xăng làm gì cả đó, thì lúc đó là tâm tịnh, chứ tâm tịnh gì nữa. Ngay lúc đó là tâm tịnh rồi, chứ tâm tịnh gì nữa. Và hệ mà tâm tình như vậy, bây giờ cái tâm mà đang tình như vậy á, thì thầy đưa cái tay lên là thấy, thầy để cái tay xuống là thấy, thầy nói phát âm cái là nghe đó, im lặng chút là nghe cái tiếng quạt ù ù là nghe. Như vậy á thì cái thấy nghe mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị thức pháp đó, là cái thấy nghe đều hoàn toàn là rõ ràng minh bạch. Như vậy lúc đó là kiến tịnh đó. Kiến tịnh đây á, cái chỗ kiến tịnh này này, tức là không thấy là cái bản ngã nữa. Trong cái chỗ cái kiến tịnh đó, quan trọng là không thấy cái bản ngã nữa. Tức là không có cái bản ngã che lấp nữa, mà lúc đó hành động thấy là chỉ thấy, nghe là chỉ nghe, biết là chỉ biết, chứ không có cái ta thấy, ta nghe, ta biết. Cho nên nó gọi là kiến tịnh. Kiến tịnh rồi á, khi mà đã kiến tịnh rồi á, tức là mắt thấy tai nghe rồi gì nên phản ánh trung thực, đó là mình thấy rõ cái thực tánh pháp. Bởi vì á, thực tánh pháp không phải là mình tạo ra, mà thực tánh pháp là cái có sẵn, mà mình đưa ra những cái ảo tượng này ảo tượng kia, rồi phê bình phê phán, hay là mình gán cho nó thế này thế kia đó, cho nên cái nó mới mất, nó mới bóp méo, nó làm cho không đúng sự thật. À, nhưng mà bây giờ khi mình buông ra hết rồi thì là tất cả mọi cái hiện ra đều là đúng như chân như thật hết. Cho nên á, lúc đó không còn nghi nữa, không còn nghi hoặc nữa. Không còn nghi hoặc bởi vì thấy pháp rồi. Chứ còn hồi trước á, bây giờ mình cũng biết là cái này là bản ngã, là cái này là pháp nữa. Bây giờ mình đứng đây mình không yên. Nếu mình yên rồi thôi mình còn tu gì nữa. Nhưng mình đứng đây mình không yên, không biết cái mình đứng đây là đúng chưa. Không biết cái này là pháp hay là cái ngã. Phải không? Nhưng khi mình đã thấy ra rồi á, khi mình thấy là trong đó không còn là bản ngã nữa, khi nào có bản ngã thì tự nhiên là có nghi. Bây giờ không còn bản ngã nữa thì không còn nghi nữa. Thấy pháp là vô ngã. Thấy pháp là vô thường của vô ngã. Nhưng mà sau đó khi tới ngang đây một cái thì người đó có thể là đạt được một vài cái trạng thái. Đạt được một vài cái trạng thái. Ví dụ như mình buông ra một cái tự nhiên mình thấy người sao mà nó lâng lâng nhẹ nhàng. Hay là có khi mình cảm thấy giống như mình phát hào quang ra. Hoặc là khi mình thấy là bay như bay bổng, ví dụ vậy. Đâm ra tượng đâu đó là những cái pháp gì ghê gớm. Thực ra đó là những cái chướng ngại. Vì á, cái chỗ đào phi đào trí kiến tên này là như thế này. Trong cái tu của mình á, mình cứ tưởng là tu là để mà kinh nghiệm được những trạng thái. Cái nhầm lẫn hết sức lớn mà các vị lưu ý cho thật kỹ á. Sáng nay á, là có hai người tu cái khóa thiền bên chỗ bên chỗ Thủ Đức á, tức là cái khóa thiền niệm thọ của trường phái của anh ca đó. Thì qua thăm thầy, thầy mới nói là mà hai người đó mới phân vân nói ra là sắp tới đó là có một cái khóa thiền của ngài Kim Triều, mà ngài Kim Triều thì niệm thân, mà tụi con thấy là có dự một cái khóa niệm thân của ngài á thì thấy cũng hay, nhưng bây giờ con thấy cái khóa niệm thọ này con thấy cũng hay, mà bây giờ hai cái sắp tới đây tháng 11 là mở hai cái khóa đó cùng một lần. Thế bây giờ bỏ cái nào mà theo cái nào? Bỏ cái nào mà theo cái nào? Nên mà thầy mới ngồi thầy giải thích thế này này. Cái thái độ tâm của mình đối với cái đối tượng á mới là quan trọng. Chứ không phải đối tượng nào là quan trọng. Không phải niệm thân là hay hơn hay niệm thọ là hay hơn. Bây giờ niệm cái gì đó thì niệm, muốn niệm thân, niệm thọ, muốn niệm cái gì cũng được, nhưng mà là quan trọng là cái tâm của mình đối với cái đó là cái gì, tức là thái độ tâm á. Nếu là cái thái độ tâm là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu thái độ tâm là sáng suốt định tĩnh trong lành, nếu thái độ tâm là thần trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó là thọ hay là tâm hay là thân gì á không quan trọng. Cho nên á, cái thọ, bây giờ cái người mà niệm thọ đó thì cứ muốn xem được cái thọ nó cái chỗ cái vùng này nằm là nó ra làm sao, thấy được cái thọ vùng này rồi, đẩy xuống chút nữa coi thử là cái thọ nó tới, nó ngang đó cái là cái gì, rồi cứ đi tìm cái thọ cái này trên một hồi á, là tưởng cái thọ là quan trọng. Nhưng mà cái thọ là để làm gì? Cái thọ là để mục đích là để cái tâm mình nó đưa về với mình thôi. Nhớ giống mà cái thọ đó nó là mình mượn cái thọ để đưa tâm về mình lại thôi. Tại cái tâm mình là cứ lăn xăng chạy ra bên ngoài, muốn tìm trời tìm đất gì ở bên ngoài á, phải không? Bây giờ tất cả những đau khổ là đều do tìm kiếm bên ngoài, rồi muốn cái này muốn cái kia, bây giờ sinh ra là phiền não khổ đau. Cho nên bây giờ mượn cái thân để trở về cũng được, hay là mượn cái thọ để trở về cũng được, mượn cái tâm để trở về cũng được, mượn cái gì mà để mình trở về là được. Khi mà cái tâm mà nó trở về với mình gọi là chánh niệm. Và khi mà đã trở về với chính mình mà không còn bị cái mà hướng ngoài nó tham sân si nó che lấp nữa, không còn tham sân si, bởi vì hướng ngoài tức là tham sân si, phải không? Trong hướng ngoài đó có cả cái hướng ngoài là cố gắng mình tu tập để đạt được, là cũng hướng ngoài, phải không? Còn trở về đó, trở về mình thấy mình như thế nào, cái trạng thái gì thì mình thấy như vậy thôi, chứ không phải muốn trở thành. Tức là lúc đó nó khổ thì cứ khổ, mà lúc đó vui thì cứ vui, chứ không có phải là đang khổ thì muốn trở thành vui, không phải cố gắng tu tập để trở thành vui, không phải đang sân là tu tập để trở thành tâm tư, mà đang sân là phải thấy rõ cái sân nó sinh diệt như thế nào, thì khi đó mới thấy được cái bản ngã, thấy được ta, thấy được cái gì đúng cái gì sai, phải không? Chẳng thôi là mình cứ xem cái bản ngã vào đó thì là sai lầm ở cái chỗ đó. Vì vậy cho nên là khi mà mình trở về với cái thực tại rồi thì mà không bị cái gì che lấp nữa, không bị cái bản ngã tham sân si che lấp lôi cuốn nữa, mình sẽ phản ánh cái thực tại đó một cách trung thực. Trung thực là sao? Khi đi thì thấy đi, khi đứng thì thấy đứng, khi ngồi thì thấy ngồi, khi thở thì thấy thở, khi ăn thì thấy ăn, khi cảm thọ gì thì mình thấy cảm thọ đó, khi tâm khởi ra sao thấy như vậy. Thì đó là gọi là tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ không phải là đào bới trong cái tứ niệm xứ ra cái gì để đạt được cái gì, mà chỉ cần để cho cái tâm trở về lại với cái thực tại đó, và thấy cái thực tại đó như thế nào thì là thấy như vậy, không có thay đổi, không có cái ý đồ mà thay đổi, bởi ý đồ thay đổi là bản ngã, ý đồ giải quyết nó là bản ngã, ý đồ phản ứng lại nó là bản ngã. Cho nên phải để yên chứ không có phản ứng không đổi gì cả đó. Thì cái đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thầy nhắc lại là tinh tấn tức là không chạy theo ý đồ của bản ngã, mà là trở về với thuần với cái vận hành của pháp, đó là gọi là tinh tấn đó. Và khi mình trở lại với pháp, đó là chánh niệm đó, và không còn bị gì che lấp, cho nên thấy rõ pháp đó, đó là tinh tấn. Tinh tấn chánh niệm tinh giác là như vậy thôi, chứ không có tinh tấn chánh niệm tinh giác. Mà cái tinh tấn chánh niệm tinh giác là một thái độ, chứ không phải là cái tinh tấn chánh niệm tinh giác là một hành động mà mình tạo để mà tạo ra cái này hay tạo ra cái khác. Thành ra đó, cái mà tinh tấn chánh niệm tinh giác là cái chính, còn cái đối tượng lúc đó là thân hay là lúc đó là thọ hay lúc đó là tâm hay lúc đó là pháp á, là trường phụ. Bởi vì khi cái người mà đã không còn ở trong cái đối đại của mắt thấy tai nghe bình thường nữa, thì cái thấy biết của mình đó, lúc đó đó mà bữa trước thầy con rồi nên nhớ là cái sự giác ngộ hay là cái trí tuệ đó là nó bỗng nhiên đến, chẳng phải là mình đào tạo ra. Mình đào tạo ra toàn là vô minh hết, toàn đào tạo ra vô minh hết, chẳng có đào tạo ra trí tuệ được. Bỗng nhiên một cái lúc nào đó cái bản ngã nó buông xuống thì tự nhiên cái tánh biết nó tự động nó soi chiếu. Cho nên á, tất cả những cái sự giác ngộ của các vị thiền sư này, của các vị thánh này, hay là của Đức Phật này, đều diễn tả là hoác nhiên. Hoác nhiên tức là nó bỗng nhiên. Nó có cái bài kinh nào mà nói là bỗng nhiên ngộ đạo thình lình đó. thình lình đó mà nó thấy ra cái tại sao vậy? Tại vì khi mà mình vẫn còn có một cái ý đồ trong đó thì nó vẫn còn một cái bản ngã, nó buông cái bản ngã nó ra một cái thì tự nhiên cái thấy biết nó từ sáng ra hết trơn. Cái nó sáng ra hết chứ không phải là sáng ra nơi thân thôi. Thí dụ như bây giờ cái tâm đang hoàn toàn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì không phải là chỉ có khi mà mình chân này bước này, chân phải chân trái đạp bước à này, này. Thí dụ như vậy á thì lúc đó đó mới là thấy cái thực tánh của cái bước đi. Mà nhìn lên cái là vẫn thấy thực tánh hết. Tại vì sao? Vì cái tâm thấy chứ đâu phải là đối tượng. Khi cái tâm mà chánh niệm tỉnh giác á thì nhìn cái chân thì thấy thực tánh cái chân. Mà nhìn lên thấy cái người là thấy thực tánh cái người. Tức là đã cái tâm thấy thực tánh thì nhìn không thấy thực tánh cả chứ đâu phải là cái chân thôi. Nhưng mà cái chân á là mượn cái đó để cái tâm nó trở về không chạy đi đâu. Nhớ như vậy đó. Tức là nó chánh niệm thôi. Còn cái người mà khi mà đã giác ngộ ra cái điều đó đó thì cái tâm nó luôn luôn ở với chính mình rồi. Luôn luôn ở nơi thực tại này rồi. Cho nên lúc đó là không có chuyện gì để phải làm nữa hết trơn. Không nói không có chuyện gì để mà phải phản ứng để phải cố gắng. Mà cố gắng là không được, cố gắng bởi vì cái vị đó biết là hệ cố gắng là sai liền. Cố gắng là nó rơi vào cái bản ngã liền. Cho nên á khi mà đã phân biệt ra được cái đạo phi đạo rồi á thì tự nhiên nó sẽ sống thuần với pháp. Cho nên là thuần đạo tri kiến tịnh. Thuần theo với cái thái độ sáng suốt định tĩnh trong lành. Chứ không phải là trạng thái. Còn ấy, bên này này, trong cái mà đạo phi đạo tri kiến tịnh này đó, là phân biệt ra cái gì là trạng thái, cái gì là thái độ. Ví dụ như mình đang chánh niệm tỉnh giác vậy á thì tự nhiên mình cảm thấy người mình nó lâng lâng nhẹ nhàng. Và mình rơi vào cái trạng thái. Mình nắm bắt cái trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng đó là sai rồi. Mà nếu bây giờ nó có lâng lâng nhẹ nhàng á thì tâm vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà nó có đau khổ thì mình vẫn là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên á cái thái độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó mới là cái chính. Chứ không phải là cái trạng thái nào mà mình để đạt được. Nhớ cái đó cho thật kỹ. Chứ còn không á thì cứ ngồi mà trông tới an lạc. Mà cái người mà đã trông tới an lạc á là người đó đã sợ đau khổ rồi. Sợ đau khổ thì làm sao mà thấy vô thường khổ vô ngã được. Phải không? Cho nên mình đi trốn vô thường khổ vô ngã thì có. Chứ làm sao mình thấy được vô thường khổ vô ngã. Mà nó có một định luật là anh không đau khổ thì không bao giờ diệt được tham ái. Phải không? Không đau khổ không bao giờ diệt được tham ái. Tại vì cái tham ái của mình nó cứ muốn nắm bắt nó cứ thích muốn đạt hoài. Mà nó phải đau khổ cái đã. Cho nên trong cuộc sống tất cả những đau khổ đến với mình có giá trị rất lớn. Cái giá trị của nó là giá trị thức tỉnh rất lớn. Mà mình không hiểu cái chuyện đó là mình cứ cố gắng tu làm sao mà để tránh ba cái đau bệnh tật này, rồi tránh phiền não này, rồi tránh cái này cái kia, tránh đủ thứ. Mà thực ra những cái đó là cái thức tỉnh để cho mình thấy ra cái nhận thức là đúng hay sai, sai lầm hay là sai. Đến lúc đó đến thấy ra được cái đạo cái phi đạo rồi thì tự nhiên là sống thuần đạo. Và sống thuần đạo rồi một cái thì toàn bộ tri kiến thanh tịnh, toàn bộ tri kiến thanh tịnh này á, nó khác với cái trên này này. Khác trên này á, là nói mắt không phải ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta, tai mũi lưỡi thân ý cũng vậy. Còn cái tri kiến thanh tịnh này á là đến lúc đó đó là cái thấy biết dù nhìn đi đâu làm gì không cần phải là đối tượng gì đâu thì đối tượng cũng vẫn là tri kiến thanh tịnh. Thì khi mà tri kiến thanh tịnh này á thì Đức Phật ngài nói là đây chỉ là bảy cái trạm xe, nghĩa là đây nó chỉ đây tới đây thôi. Còn khi mà nó đã tới đó rồi một cái á thì nó xóa hết cái này rồi một cái á thì lúc đó là niết bàn là hiện ra. Nhưng mà thầy nói như vậy là thầy chấm đây một chấm là cũng dễ hiểu lầm nữa. Chấm đây chấm vậy là hiểu lầm nữa, tức là nó sẽ tưởng đâu có một cái niết bàn nằm đây. Nhưng bây giờ thầy vẽ kiểu khác, không vẽ kiểu đó nữa. Đây ví dụ đây, đây là nó sạch sẽ. Bây giờ cái trói buộc là nó làm vậy này. Đó, trói buộc là vậy đó. Cho nên bây giờ nó một hồi bây giờ đen tối hết trơn rồi, không còn thấy cái gì nữa cả. Nhưng mà cái này nó là ảo. Cái này nó là ảo chứ nó không có thực. Thì bây giờ nó không có cái ảo đó thì tự nhiên cái thực nó bày ra. Cho nói như thế này là mình được, nó có cái chấm nằm đâu đây. Nó không phải có cái chấm nằm đâu đây để đi tìm hết trơn á. Mà thực ra là cái trói buộc đó bây giờ, cái mà giới tình tâm tình đó là để mà xóa tất cả những cái mà trói, che lấp trói buộc đó đi. Thì toàn bộ cái mà thực tại đây là trở thành hoàn toàn như thực. Cho nên cái thấy biết không còn có, không còn bị che lấp nữa. Nhưng mà nó có một điểm rất là quan trọng, đó là cái niết bàn đó nó cũng không phải là cái mà tri kiến thanh tịnh đâu. Vì nó không cần cái tri kiến thanh tịnh đó nữa. Tri kiến thanh tịnh đó là để mà thấy cái niết bàn. Thì bây giờ thấy niết bàn rồi á thì cũng không cần cái tri kiến thanh tịnh đó nữa. Cho nên á, khi đó nó thoát ra khỏi luôn cả cái mắt thấy tai nghe mũi người và cái mà mình cho là thấy biết. Bởi vì khi mà mình thấy biết thanh tịnh á, mà mình cho là mình thấy biết thanh tịnh á, thì cũng vẫn còn cái bản ngã ở trong đó. Mình lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu. Bây giờ là có một cái đống rác nó che một cái vật quý. Ví dụ tạm thời mình nói là như vậy ha. Có cái đống rác nó che cái vật quý. Bây giờ mình lấy lửa, mình đốt cái đống rác nó đi. Rồi mình lấy chổi mình quét nó đi, đại khái như vậy. Rồi mình lấy nước mình lau nó đi. Thì nó cái vật quý đó nó hiện ra. Nhưng mà khi cái vật nó hiện ra rồi á thì cần lựa nữa không? Không cần lựa nữa, không cần quét, không cần gì ba mấy cái đó, không cần thiết. Vì cái đó là chỉ để làm cái công việc là quét cái đống rác đó đi thôi. Chỉ để mà hủy diệt cái đống rác đó đi thôi. Chứ khi nó có cái vật quý rồi á thì bây giờ là không cần cái tất cả những cái làm nó nữa. Cho nên khi mà Đức Phật hỏi ngài A Nan nói là vậy thì trong niết bàn có giới không? Nói không. Trong niết bàn có định không? Dạ không. Trong niết bàn có tuệ không? Không. Trong niết bàn có giải thoát không? Dạ không. Trong niết bàn có giải thoát tri kiến không? Không. Không có. Tại vì sao đấy? Cái đó là những cái phương tiện để mà loại trừ cái trái lấp. Còn cái trái lấp cũng có nữa thì phương tiện nó cũng không cần nữa. Nhưng mà thêm một lần nữa thêm một lần nữa là vẫn không có cái vật quý đó. Tức là mình nói là mình lấy ví dụ đó thôi, chứ còn cũng không có vật quý gì cả. Bởi vì còn một cái vật quý đó là coi như mình cũng không bị kẹt vào đó. Thực ra là lúc đó là không còn cái gì cả. Cho nên là ngài Huệ Năng mới nói là bổn lai vô nhất vật, trước sau không có một vật. Nhưng mà đừng có hiểu lầm không có một vật là không có gì cả, mà là đừng có kẹt vào đâu cả thôi. Thế còn mắt vật thấy sắc, tai vật nghe âm thanh, chẳng phải là nói là không còn tri kiến nữa, nghĩa là cũng cần mắt, không cần thấy, không cần nghe mà cái đó nó vẫn là cái diệu dụng. Nhưng bây giờ là không bám víu vào đâu cả, không còn một chỗ nào để bám víu. Thế còn mình nói tạm thời mình nói cái vật quý đó để mình ấy thôi. Thế còn tất cả là mọi cái nó đều là như vậy, chỉ có một cái đó là cái ảo tưởng bản ngã che lấp đi. Bây giờ dẹp bỏ cái ảo tưởng bản ngã che lấp đi thì lúc đó không còn cái ta nào mà đắc đạo cả. Nó còn pháp như thị như vậy, chứ đâu còn cái ta nào đắc đạo đâu. Lúc đó ai cũng giống nhau, bởi vì cái ta là mỗi người nó tạo ra một cái riêng, là cái riêng đó là cái riêng của ảo tưởng. Còn bây giờ tất cả những cái ảo tưởng đó nó đều biến mất thì lúc đó các pháp hiện ra như chân như thật hết, không có cái gì là cái ta riêng, không có cái ảo tưởng riêng nữa. Đó là như vậy. chẳng phải là không phải là cá nhân anh đặt tới đạo rồi là tới ngang đó là anh tới cái mức độ cao nhất rồi, không phải như vậy. Không có ai tới mức độ cao nhất hết á, trả lại với pháp hết. Nhưng mà trong đó đó vẫn là cái tánh biết, cái tánh biết vẫn là biết tất cả. Cho nên cái tánh biết đó, đó là nó không sinh không diệt. Cho nên cái đầu tiên á là A-ra-hăng á là vô sanh, là thanh tịnh, là thấy biết tất cả. Thì cái ân đức, cái chín ân đức của Phật á là để biểu hiện cái tánh biết đó. Cho nên mình niệm Phật mà mình niệm chín ân đức Phật để làm gì? Để thực ra là để trở về với cái tánh biết đó, chứ không phải kẹt vào cái này cái kia, kẹt vào tất cả những cái trường hoang đường.